Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng chúng tôi thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Tới đây, chúng tôi xin đọc Gia Cơ chương 1, từ câu 2 cho đến câu 18.
Thưa anh em, phải chăng anh em hiện đương đầu với bao nhiêu gian lao thử thách không? Hãy vui mừng lên, vì đường đức tin anh em có chông gai hiểm trở, thì nghị lực mới có cơ phát triển. Cứ để cho nghị lực phát triển, đừng tìm cách lảng tránh khó khăn. Vì một khi nghị lực phát triển trọn vẹn, anh em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ. Nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn. Vì Ngài không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ. Khi anh em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời, đừng hoài nghi. Vì tâm trạng kẻ hoài nghi giống như sóng biển, bị gió dập dồi, phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì. Người như thế đừng mong Chúa ban gì cho mình. Nếu anh em nghèo, nên vui mừng vì Chúa tôn trọng anh em. Nếu anh em giàu sang, cũng nên vui mừng vì sự giàu sang đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người giàu ở đời này sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cây sẽ héo, hoa sẽ rơi, sắc hương sẽ tàn tạ. Người giàu cũng vậy, khi qua đời sẽ bỏ lại bao nhiêu công việc bận rộn. Người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình không phạm tội là kẻ có phúc. Thượng Đế sẽ đặt trên đầu họ mũ miệng của sự sống, vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài. Khi bị cám dỗ, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế, vì Thượng Đế không hề làm điều gì sai quấy và chẳng bao giờ cám dỗ ai. Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc tạo ra cám dỗ. Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi. Tội lỗi phát triển đem lại cái chết. Vậy xin anh em đừng nhầm lẫn về điều đó. Những gì tốt đẹp, toàn hảo đều đến từ Thượng Đế, là nguồn sáng thiên thượng. Ngài chiếu sáng muôn đời, chẳng hề biến đổi hoặc lu mờ. Do ý định tốt đẹp của Chúa, Ngài dùng đạo chân lý ban cho chúng ta cuộc sống mới. Nhờ đó, chúng ta trở thành những đứa con đầu lòng trong gia đình mới của Ngài.
Có phút giây vinh quang nào chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu, dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng đầy kim cương châu báu quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Dù một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa trả lời, tôi sẽ trở về đây chẳng một thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dẫn đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có sông sâu gió lớn, theo Chúa tôi luôn yên tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa, chân vững bước đi trên hiểm nguy. dòng đời vuôn vuốt nước trôi nhanh qua cầu, người thân yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua màu, để tuổi già ngơ ngác lúc non sông biển dâu, ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu? Sự nghiệp tan tác, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang, lời nguyện cầu tha thiết phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vang. Thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa, chờ đợi tôi sẽ trở về tay trắng mà vui, nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Tâm tôi đắng cay trong dương trần, mọi băn khoăn lo lắng dâng hết lên cho Giêsu, dù vượt trùng bóng chết phút băng qua rừng sâu, nương hồn trong tay Chúa chân vững bước đi trên khổ đau.
Lời Chúa Giêsu yêu dấu cùng với lời hát của bài hát chúng con vừa nghe, chúng con dâng lên Chúa lời nguyện cầu, xin Chúa thăm viếng, gặp gỡ mỗi chúng con trong giây phút này, ban cho lòng chúng con được an ủi từ nơi bình an vĩnh hằng của Ngài, cho chúng con được thấy ánh sáng của Chúa trên đường chúng con đi. Chúng con vui mừng tiến bước vì có Chúa đi cùng. Chúng con cầu xin Chúa thương xót đến dân tộc chúng con, đồng bào chúng con, biết bao nhiêu người chưa được biết đến danh Chúa Giêsu, chưa được tìm đến tin nhận Ngài tha thứ tội ác và được làm con cái của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban cho những giờ phát thanh này được đến với nhiều đồng bào chúng con, cho vô số người được tiếp nhận Chúa, để dân tộc chúng con được hưởng nhiều hạnh phúc Chúa ban cho. Chúng con cám tạ ơn Ngài. Chúa thương xót đến những người không có cơ hội nghe đài, cũng như không có cơ hội đi thờ phượng Chúa hôm nay. Xin đến với mỗi tâm hồn, cho chúng con đều hướng về nơi Chúa, ca ngợi, suy tôn Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thân ngày đêm khăng khít với tôi, nhưng sao lòng vẫn còn nghi ngờ. lòng được thư thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Bởi phương xe mắt Chúa vẫn ngắm nhìn, vì Ngài chẳng quên tôi.
Tới đây giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta sẽ đọc lại Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 24 đến câu 27. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Chúng ta đang tìm hiểu về lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích bức tranh mà Chúa đưa ra ở đây. Đó là hai người và hai ngôi nhà. Đặc tính của người tín đồ giả hiệu hay hữu danh vô thực là gì? Ta có thể chia ra làm hai loại, một loại tổng quát và một loại đặc biệt. Tổng quát là những tính chất mà chúng ta phân tích trong thái độ của người dại xây nhà trên cát, nghĩa là dại dột, vội vàng và sơ thiện. Người ấy không tin lắm về giáo lý hay là hiểu về Thánh Kinh. Người ấy chỉ thích vào tôn giáo một cách đơn giản. Anh ta cũng không muốn bận tâm đến các nguyên tắc căn bản và các định nghĩa khó hiểu. Vì anh ta rất vội vàng, không kiên nhẫn ngồi nghe giáo huấn hay các kinh nghiệm của người khác hoặc là các lời hướng dẫn. Đó là những đặc tính tổng quát. Còn đặc tính chuyên biệt thì sao? Nói khác đi, theo bối cảnh của lời dạy, những đặc tính của tiên tri giả là gì? Trước tiên, cũng như người dạy trong bức tranh, người này chỉ muốn thỏa mãn cho chính bản thân. Phân tích những gì người ấy làm và nghe những gì người ấy nói, ta sẽ thấy tất cả đều xoay quanh chính bản thân người ấy. Người ấy cũng thích được những tiện nghi dễ dãi và một số những điều lợi. Đó cũng là mục đích người ấy vào hội thánh. Người ấy cũng trông mong nhận được phước hạnh từ nơi giáo hội. Người ấy cất công tìm hiểu và xem có phương cách nào để đạt đến những chỗ đứng, những địa vị trong giáo hội hay không. Người tiên tri giả chắc chắn là người không cất công học lời Chúa, cũng không phải là người thích lời Chúa. Người ấy có thể biết chữ nghĩa Thánh Kinh nhưng không bao giờ tìm được bài học của Thánh Kinh cho đời mình. Người ấy lại hay chú trọng về những gì mà mình ưa thích thôi. Thí dụ như thích giáo lý về tình thương của Chúa, nhưng lại không ưa nói về đức công chính của Ngài. Người ấy cũng không thích cái ý nghĩ về Chúa là đấng thánh khiết và thiện lành. Người ấy rất thích răng đoạn 3 câu 16, vì cho biết Chúa là đấng thương yêu, nhưng không ưa phần cuối cùng của câu ấy nói rằng, tin Chúa thì khỏi bị diệt vong. Nghĩa là người ấy không muốn nghĩ đến một chốn gọi là hỏa ngục, mà lúc nào cũng chỉ muốn thấy Chúa là tình thương, là cao đẹp, bao dung, tha thứ, vân vân. Vì có quan niệm về Chúa như vậy, nên người ấy chỉ đọc những chỗ nào nói về tình thương của Chúa mà thôi. Nhiều người tín đồ ngày nay cũng có khuynh hướng như vậy, chỉ thích nói về ngày Chúa ra đời, Chúa chữa lành bệnh, Chúa chăn chiên, nhưng không muốn nghe những lời Chúa của trách. Bài giảng trên núi chỉ thích đọc chỗ Chúa bảo phải yêu kẻ thù để nhấn mạnh vào thái độ chống chiến tranh và sống chung hòa bình, nhưng không muốn vâng theo lời Chúa dạy về tám phúc lành vì cho là phiền toái. Những người ấy cũng không muốn đọc các thư tín hay phần còn lại của Kinh Tân Ước, mà chỉ thích các phúc âm, cho rằng những phần dạy về sau quá chi tiết và có tính cách kỹ thuật. Đây chính là dấu hiệu của những người xây nhà trên cát. Ta phải luôn luôn lấy lời Chúa kiểm nghiệm và phải tập thói quen học lời Chúa, chứ không phải chỉ có thánh kinh trong nhà, lâu lâu dở ra một vài câu trong Thi Thiên hay Châm Ngôn, đọc cho vui vậy thôi. Các câu hỏi sau đây cần tự đặt ra. Tôi có nắm vững toàn bộ lời dạy của thánh kinh hay chưa? Tôi có biết rõ Chúa thương yêu nhưng cũng rất công chính hay không? Tôi có sẵn sàng tin vào đức thánh khiết của Chúa cũng như lòng nhân từ của Ngài, tình thương của Chúa và sự nhẫn nại của Ngài hay không? Người tín đồ giả hiệu là người không chịu đối đầu với toàn bộ vấn đề của đức tin, mà chỉ chú trọng vào một vài điều hay đẹp mà mình ưa thích hay cho là hợp với mình. Nhiều người tin Chúa vì thấy thánh nhạc hay hoặc là nhà thờ tôn nghiêm, nhưng không muốn nói đến việc xưng tội, tha tội và được tái tạo. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều tín đồ lâu năm vẫn là kẻ đứng bên ngoài. Những người này không nghĩ đến bản chất của tội, ảnh hưởng của nó dưới ánh sáng thánh thiện của Chúa, mà chỉ muốn nói đến việc hàn gắn những vết thương trong xã hội, trong nhân loại, vân vân. Người như thế không bao giờ cảm thấy bất mãn với chính mình, vì nhận thấy con người của mình hư hỏng, cũng không thích người nào hay những khúc thánh kinh nào không làm cho mình yên lành. Ta nên nhớ rằng điều quan trọng nhất mà thánh kinh nhấn mạnh là tội ác và ảnh hưởng của tội ác. Đó chính là lý do mà thánh kinh dài dòng nói về lịch sử dân Chúa và tiểu sử những con người như Abraham, David, vân vân. Ai không thích nói về tội sẽ không thích đọc thánh kinh bao giờ. Người tín đồ giả hiệu lại còn là người không biết và không muốn biết rõ về Chúa. Người ấy chỉ thích Chúa ban ân phúc nhưng không muốn biết Chúa trực tiếp. Người ấy cũng không ý thức được như thế nào là tôn thờ và phục vụ Chúa. Người ấy chỉ nghĩ rằng tin Chúa, Chúa sẽ ban phúc lành, và lúc nào cũng cho rằng cứ tin Chúa trung bình là đủ rồi. Mỗi chủ nhật đi nhà thờ có thánh kinh trong nhà, cũng như thỉnh thoảng mở miệng có nói đến Chúa là đủ rồi, là đạo hạnh lắm rồi. Những người như thế đến cuối cùng sẽ hãi hùng vì chỉ hữu danh vô thực. Người tín đồ thật của Chúa có các dấu hiệu nào? Trước tiên, theo lời Chúa dạy, người ấy là người làm theo ý chỉ của Cha trên trời. Chúa bảo, không phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, nhưng những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Vậy kẻ nào nghe lời ta nói mà thực hành, ta ví sánh kẻ đó như người khôn. Người tín đồ thật là người đối diện với toàn bộ lời dạy của Thánh Kinh, không lựa chọn những giáo lý nào mình ưa thích. Người ấy chịu bỏ công ra học Kinh Thánh, chứ không phải chỉ lâu lâu mở Thi Thiên ra đọc cho có lệ. Đọc lời Kinh Thánh với thái độ nghiêm tốn, thuận phục, nhận lỗi lầm và sửa đổi, vì đó cũng chính là mục đích của Thánh Kinh. Thái độ hạ mình thích hợp với lời dạy trên núi của Chúa Giê-xu và nhận được lời Chúa hứa cho mình. Người tín đồ thật tin lời Chúa và vâng theo từng chi tiết một, không phải để khoe khoang, nhưng để cuộc đời mình được hoàn toàn biến đổi. Một trong những dấu hiệu của người tín đồ thật là người ấy yêu Chúa vô cùng và không muốn làm điều gì để Chúa buồn lòng. Vì yêu Chúa như thế, người ấy thích đọc lời Chúa, ham mê lời Thánh Kinh, ưa nghe dạy Thánh Kinh, thích tham dự các buổi học Thánh Kinh. Hơn nữa, người ấy rất thích ở riêng với Chúa và cầu nguyện. Thì giờ dành cho Chúa càng ngày càng dài hơn và càng ngày càng cảm thấy thân và gần với Chúa hơn. Một dấu hiệu của người tín đồ thật là người ấy muốn nói cho người khác quanh mình biết về Chúa nữa. Không có người tín đồ thật nào sống trong xóm mà từ năm này qua năm nọ không ai biết người đó là người tin Chúa. Đây không phải là trường hợp khoe khoang về đạo hạnh, nhưng là vì thương yêu mọi người, muốn cho mọi người được biết Chúa và tôn thờ Chúa như mình để được phúc hạnh. Bạn thân mến, bạn có phải là người tín đồ của Chúa chưa? Bạn có thật là tín đồ hay chỉ hữu danh vô thực? Dù bạn là ai cầu Chúa vẫn giúp bạn trên đường theo Chúa, để càng biết Chúa nhiều hơn và sống thật cho Ngài. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều về việc nghe và làm theo. Người nào nghe và làm theo lời Chúa giống như người xây dựng nhà trên nền móng là vầng đá vững chắc, không bao giờ rời đổi trước những cơn gió của cuộc đời bão tố này. Cầu xin Chúa giúp bạn bước đi theo Chúa vững bền, với lời Chúa làm căn bản, với lời Chúa mỗi ngày hướng dẫn, và đường đi của bạn lúc nào cũng rạng rỡ như đã đi vào cõi vĩnh hằng vậy. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.